Bây giờ tới cái bài thứ 57 là Thiền Lão Bà. Giờ sư cùng với Nam Tuyền và mấy huynh đệ đi đến ý kiến ngài Cảnh Sơn. Giữa đường gặp một bà già, sư bèn hỏi: "Đường nào đi về Cảnh Sơn?" Bà già đáp: "Cứ thẳng mà đi." Tức là cứ đi thẳng. Nói cho nó gọn là cứ đi thẳng. Thì sư mới hỏi: "Đầu đường nước sâu qua được chăng?" Bà già mới đáp là chẳng ướt gót chân. Sư lại nói: "Sao lại bờ trên lúa chúng gai tốt, bờ dưới lúa xấu gai gậy?" Bà già bảo: "Thải bị cua ăn hết." Sư nói là lúa thơm ngon. Thì bà già đáp là hết mùi vị. Rồi sư lại hỏi gì với bà ở chỗ nào, thì bà đáp là chỉ tại trong ấy thôi. Thì vậy là bà già nè, không phải là bà già thứ đường này, phải không? Thì ở đây, nhưng mà đời trong này làm sao mà thấy được hết chỗ này. Ngài hỏi đường nào đi về Cảnh Sơn, thì bà già đáp là cứ đi thẳng, là sao? Nếu mà mình hiểu theo kiểu mà danh từ thì sao? Cứ theo cái đường thẳng nó mà đi, phải không? Mà nếu hiểu như vậy là sao? Là bị gạt chưa? Vậy cứ đi thẳng là sao? Đó, cho nên đó là có một cái ý sâu luôn đó. Thẳng là không có ngó hai bên, phải không? Đi thẳng là không có ngó hai bên, là không có kẹt hai bên, cứ thẳng mà đi, ngay đây đường Cảnh Sơn thì cứ ngay đó mà tới, không có mắc kẹt bên này bên kia. Cho nên là bà đáp bằng cái thiền ngữ. Cho nên rồi bà ngài nghe nói như vậy đó, thì đây ngài mới hỏi: "Chứ đầu đường nước sâu qua được chăng à, câu này mà nếu mà mình là cái người bình thường á thì cũng dễ mắc kẹt, đó là một cái bẫy. Bẫy gì? Cạn sâu. Cho nên nếu mà mình mắc kẹt ở chỗ mà nghe nói nước sâu là nghĩ đến cái cạn cái sâu là mắc kẹt cái bẫy đó liền. Mà mắc kẹt cạn sâu thì tất nhiên là bị rơi vào trong cái bẫy của ngài. Nhưng bà già thì khác. Bà già đáp chẳng ướt gót chân. Thì lìa cả hai bên, không có dính cạn cái sâu gì hết. Sâu cạn gì cũng không dính gót chân. Hay đáp nghe là qua liền. Nhưng mà rồi thì ngài lại bồi thêm cái nữa: "Như vậy thì sao lại bờ trên thì lúa chúng gai tốt, còn bờ dưới thì lúa xấu gai gậy?" Tất nhiên là ở trên cái bờ, cái dải phía trên thì cái lúa chúng cho nên gai tốt, còn cái dải phía dưới thì lúa xấu gai gậy. Đó cũng là cái bẫy thứ hai, cái bẫy nữa. Xấu tốt. Nhưng mà bà già đáp mà cũng vượt qua luôn, thải bị cua ăn hết, xấu tốt thì cũng bị ăn hết, không mắc kẹt gì xấu tốt gì hết. Đó là cái rất là hay. Cho nên ngài thì ngài dùng cái xấu cái tốt cũng giống như là dùng cái đó để mà thử kiếm, không để mà thử kiếm. Nhưng mà bà già này thì không phải là cái người thứ thiền thứ thường, cho nên là cũng vượt qua hết, nghĩa là xấu tốt cũng thải đều bị ăn cua ăn hết. Đó. Rồi ngài mới nói lúa thơm ngon, thì chỗ này mới chỗ khó vượt qua đó. Tất nhiên là qua hết cả hai bên cả xấu tốt rồi, thì vậy là lúa thơm ngon là sao? Người thường thường á, chỗ này gọi giống như là cái mũi kiếm, mà gọi là mũi kiếm bọc nhung đó, kiếm mà kiếm bọc nhung, cho nên học khéo là bị đâm nghĩa là không hay. Nghe nói đúa thơm ngon cái thì mình nghĩa là gật đầu chấp nhận là tiêu rồi. Bởi vì nghĩa là không có vướng hai bên, nhưng mà dễ mắc kẹt ở chỗ một. Không mắc kẹt hai bên nhưng mà dễ mắc kẹt ở chỗ một. Ở đây thì bà nghe nói lúa thơm ngon thì bà nói hết mùi vị, cũng không có một cái chỗ gì là cái chỗ sợ đắt hết. qua hết những kia, nhưng mà mình còn như vậy thì nghe nói thơm ngon cái thì mình liền nghĩa là chấp nhận chứ như là còn thấy có một cái chỗ sở đắc trong đó thì vẫn còn mắc kẹt ở đây. Thì bà già bà cũng qua luôn, thơm ngon thì cũng hết mùi vị, không có chỗ còn chỗ nào để bám hết, thì như vậy mới là cái chỗ tột. Còn nghe nói thơm ngon mà mắc kẹt đó thì cũng còn ngon dở, ngon dở thì cũng đây còn dính một chỗ Thì sư mới hỏi vậy chứ bà ở chỗ nào? Thì bà già đáp là chỉ tại trong ấy, thì trong ấy là trong đâu? Trong ấy là trong chỗ nào? Cho nên chỗ này mới là chỗ khó vượt qua. Vậy là trong đâu? Thì vừa hỏi đó, vừa hỏi đó thì ngài đáp thẳng ngay trong đó, nghĩa là ông hỏi là bà ở chỗ nào thì chỉ ở trong ấy thôi. Thì ngay chỗ đó thì để thấy rằng bà già nghĩa là không phải là đáp mà theo cái kiểu mà thường tình, đáp theo cái ngôn ngữ, cái danh từ, mà bà già này là có cái chỗ sống thực. Thì ba người mới đồng tới quán, thì bà nấu một bình trà mới đem ra ba cái chung đến và nói hòa thượng nào có thần thông thì uống trà. Thì ba người đều nhìn nhau, bà mới nói xem lão già trình thần thông đây, thì bà liền cầm chung rồi cái nghiêng bình rót trà rồi đi. Thì như vậy cái thần thông ở chỗ nào? Như vậy thì nghiêng bình rót trà đó là thần thông phải không? Nếu vậy á thì mình hàng ngày rót trà không biết mỗi ngày đó vậy chứ sao không có thần thông. Để cho thấy rằng ở đây á, khi mà tâm đã thanh tịnh, tâm mình đã thanh tịnh rồi thì làm cái gì, cử động cái gì cũng đều thanh tịnh hết. Khi mà tâm đã thanh tịnh rồi thì làm cái gì, cử động cái gì nó đều thanh tịnh, đều sáng ngời hết, thì cái gì cũng là thần thông diệu dụng hết. Còn bây giờ á, mình tâm nó còn đầy đủ cái trần lao phiền não nhiều quá, cho nên hãy mà có làm cái gì á, cử động cái gì á thì nó là cái gì? Nó không phải thần thông mà nó là thần ngã. Làm cái gì, động cái gì là cái ngã nó hiện ra cái đó, phải không? Rót trà cũng là cái ngã nó hiện ra đó, không? Đi ra cũng là cái ngã nó hiện ra, làm cử động cái gì là cũng cái ngã nó hiện ra đó hết. Bởi vì sao? Rót trà mà lỡ mà nó rót mà nó hơi đổ ra ngoài chút rồi cái người kia hô anh làm ẩu quá thì sao? Nóng hả? Nóng đó là cái đó cái ngã thành ra rót cái đó là cái ngã chứ không là thành công nữa, cho nên nó là thành ngã. Còn ở đây tâm thanh tịnh rồi thì làm cái gì cũng đều thanh tịnh sáng suốt hết, tức là cũng đều là diệu dụng hết, cho nên rồi tất cả đều từ tự tánh mà nó khởi dụng, nghĩa là tất cả mọi cái đều từ tự tánh nó khởi dụng hết. Làm cái gì cũng luôn luôn không rời tự tánh, thì như vậy mới là thần thông. Cho nên là ngay đó thấy tướng tức là thấy tánh, thấy tướng là thấy tánh chứ không có rời nhau, không có lầm chút nào hết. Thì như vậy đó mới gọi là, như trong nhà thiền gọi là mở miệng mà hà hơi thì cũng đều trúng ý tổ hết. Mở miệng hà hơi thì cũng đều trúng ý tổ hết, quơ tay động chân gì cũng trúng ý tổ hết. Còn ngược lại như mình đó thì tất nhiên là hãy động đậy cái gì á là cũng đều là trần lao nó giấy khởi hết. Có khi á mình coi như là nói đạo lý gì nữa, không nó lại nói đạo lý đó, không nhưng mà nó cũng không thành thành công diệu dụng nữa, là bởi vì sao? Nghĩa là phiền não rồi thì nó là không phải thành công rồi, cũng còn được đi, nhưng mà nói đạo lý á cũng không phải thành công diệu dụng nữa, là sao đây? nói đạo lý cũng là để tỏ bài cái ta này thôi, phải không? Tỏ bài cái ta này, cái kiến giải này, cho nên rồi nói một hơi là nhiều khi là chút là cãi chùi một mét, phải không? Nói hơi là cãi. À, thì như vậy là nói đạo lý mà cũng để tỏ bài cái ta trong đó, cái ta hiện ra, thì như vậy thì đâu có thành ra là thành công gì cũng được. Cho nên như vậy thì để thấy rằng khi mà tâm nó thanh tịnh, sống được trong cái tự tánh rồi thì làm cái gì luôn luôn là không rời tự tánh hết, thì cái gì cũng là tự tánh nó biểu hiện ra, cho nên đều là thần thông diệu dụng. Thì thiền lão bà là như vậy đó, là đâu đâu cũng là thiền hết.